Đế Bá, chương 3525, vào đế vẫn, hạ, góc truyện audio.com, chỉ thấy vô số thiên thạch vỡ vụn trên bầu trời, thậm chí trên bầu trời của vùng đất này còn có những viên ngôi sao đổ nát như thể có vô số ngôi sao trong vũ trụ bị ai đó kéo tới nơi này rồi bị đánh nát vụn. Ở trong thế giới này, cái gì cũng vỡ vụn, có chỗ bị đánh thành hố sâu này sâu không thấy đáy. Có chỗ thì bị đánh thủng, dung nham dâng trào. Có chỗ thì bị đốt thành xích địa, vạn dặm nóng hừng hực giống như một lò lửa lớn. Cũng có chỗ tràn đầy sát khí, có thể ăn mòn mọi thứ. Đế vẫn, nhìn nơi như thế giới tận thế ở trước mắt, bất luận Vũ Băng Ngưng hay là Lăng Tịch Mặc ai nấy cũng đều chấn động. Nơi chân đế đi vào sẽ chết, ngay cả Thủy Tổ cũng từng chết ở nơi này. Trường Sinh chân nhân nhìn vùng đất trước mắt buông tiếng thở dài. Địa điểm trước mắt thật sự khiến cho người khác phải chấn động. Nơi này cứ như địa ngục, bất luận ai nhìn thấy thì cũng đều lạnh người. Đế vẫn, là hung địa khủng bố nhất Kim Tiễn Lạc Địa, cũng là địa chủ được gọi nguy hiểm nhất. Đồn rằng năm đó Thánh Y Thủy Tổ gọi địa chủ ở nơi này, gọi ra một con ác ma cực kỳ khủng bố. Thánh Y Thủy Tổ từng ở nơi này đánh nhau trời long đất lở với ác ma, đánh nát nhật nguyệt tinh thần. Trận chiến đó khiến mọi người kinh tâm động phách, ngay cả Bất Hủ cũng run rẩy. Thủy Tổ vô địch biết mấy, chỉ cần nhấc tay thôi thì có thể hủy thiên diệt địa. Thế nhưng, sau khi trận chiến này kết thúc thì Thánh Y Thủy Tổ lại không rời khỏi nơi này. Từ đó về sau không còn ai nhìn thấy Thánh Y Thủy Tổ nữa, tất cả mọi người đều cho rằng Thánh Y Thủy Tổ đã chết ở trong này. Kể từ đó, nơi này được gọi là Đế Vẫn, trở thành nơi khủng bố nhất Kim Tiễn Lạc Địa. Sau đó có rất nhiều chân thần không tin tà tranh nhau đi vào Đế Vẫn. Thế nhưng kết quả không cần nói cũng biết, bọn họ không còn mạng ra ngoài nữa. Hơn nữa đi vào đế vẫn không chỉ có chân thần đăng thiên, mà ngay cả chân thần Bất Hủ cũng không còn mạng ra ngoài. Thậm chí từng có chân đế đi vào đế vẫn, nhưng cũng không còn sống rời khỏi. Cũng chính vì có quá nhiều người chết ở đế vẫn, chưa từng nghe nói có ai có thể sống sót trở ra sau khi vào nơi này, bởi nên từ đó không còn ai đi vào đế vẫn nữa. Bởi vì mọi người biết chỉ cần đi vào đế vẫn thì chắc chắn phải chết, vì vậy không còn ai muốn đi vào đế vẫn nữa, trừ phi hắn muốn tự sát. Bởi vậy, từ đó đế vẫn trở thành hung địa đáng sợ nhất Kim Tiễn Lạc Địa. Bất kể là ai, khi nghe nói tới đế vẫn thì cũng đều biến sắc. Nhìn đế vẫn ở trước mắt, Trường Sinh chân nhân nghiêm mặt, cuối cùng nàng nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm. Ngươi thật sự muốn vào đó sao? Đây là nơi chắc chắn phải chết, ngay cả Thủy Tổ cũng chết ở trong đó. Ta chết ở trong đó, chẳng phải là chuyện tốt với Trường Sinh Cốc sao? Lý Thất Dạ cười nói. Ta chết rồi, Trường Sinh Cốc vừa không phải trả nợ, vừa có được hỏa nguyên, chuyện tốt biết mấy. Trường Sinh chân nhân giận dữ lườm Lý Thất Dạ, nói rằng. Nói linh tinh gì đấy, ta muốn ngươi sống thật khỏe mạnh. Hơn nữa, Trường Sinh Cốc đã đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chỉ giỡn với ngươi thôi, Lý Thất Dạ cười nói. Cái mạng này của ta e rằng không ai lấy được hết, ngay cả lão Tặc Thiên cũng không thể. Nói xong, đưa mắt nhìn vòm trời. Ta nhất định phải vào đó. Lý Thất Dạ nhìn đế vẫn, ánh mắt thâm thúy, nói chậm. Đây là lối tắt duy. Góc truyện audio.com, nhất ở Kim Tiễn Lạc Địa ta đây là tiên lễ hậu binh. Trường Sinh chân nhân buông tiếng thở dài. Tuy nàng không biết Lý Thất Dạ đi vào đế vẫn là vì cái gì, thế nhưng bây giờ nàng có thể khẳng định rằng, Lý Thất Dạ tuyệt đối không phải vì bảo vật. Nếu như chỉ vì bảo vật thì hắn không cần đi vào đế vẫn chịu chết, thế gian này còn có rất nhiều chỗ có thể lấy được bảo vật. Cũng được, vậy thì đi đi. Trường Sinh chân nhân gật đầu, nói rằng, cố gắng sống sót, bằng không, Trường Sinh Cốc không chỉ không mất tiên thảo, mà còn được thêm hỏa nguyên nữa. Như vậy thì bọn ta kiếm hời rồi, yên tâm đi, ta sẽ không để người khác chiếm tiện nghi của ta đâu. Lý Thất Dạ cười nói, công tử, hãy cẩn thận, lúc này Lăng Tịch Mặc lấy can đảm, nắm lấy tay Lý Thất Dạ, nói khẽ. Đừng có chết, hãy sống trở lại, Vũ Băng Ngưng chừng Lý Thất Dạ, được rồi, người tốt sống không lâu, kẻ ác sống ngàn năm. Kẻ ác như ta e rằng phải sống tới ngàn tỷ năm. Lý Thất Dạ mỉm cười, hờ hững đi vào đế vẫn. Đám người Trường Sinh chân nhân nín thở nhìn Lý Thất Dạ đi vào đế vẫn. Đế vẫn khủng bố vô biên, khi đi vào đế vẫn thì giống như đi vào thế giới tận thế, thậm chí có thể gọi nơi này là địa ngục. Ở bên trong đế vẫn, hung địa đầy đất, có xích địa liệt diễm ngập trời, cũng có dung nham dâng trào muốn hủy diệt cả thế giới, còn có nơi tịch diệt cuồn cuộn ma diễm. Ngoài ra, người càng đi sâu thì sẽ càng nguy hiểm, mỗi tấc đất đi qua đều ẩn chứa ma vật đáng sợ. Lý Thất Dạ khoan thai đi vào đế vẫn, nơi đây nguy cơ bốn phía, vô số nguy hiểm, thế nhưng Lý Thất Dạ lại không hề bận tâm, chân trần đi qua dung nham, thân trần lội qua nơi tịch diệt. Cả đoạn đường, chẳng khác gì đi tản bộ cả. Lý Thất Dạ đi khoan thai. Bất kể là dung nham dâng trào hay là ma diễm cuồn cuộn đều cũng không thể khiến hắn bị thương. Dù sao ngày đó từ đệ thập giới đi tới tam tiên giới, ngay cả lôi trì kiếp hải mà hắn còn chịu đựng được nữa là. So với lôi trì kiếp hải đi tới tam tiên giới thì nguy hiểm trước mắt chẳng là gì cả. Khi đại đạo của Lý Thất Dạ xuất hiện thì hắn giống như hóa thân kim cương, dưới sự che chở của vô thượng đại đạo, dung nham ma diễm tầm này không thể khiến hắn bị thương. Ở nơi cực hung như đế vẫn tuy rằng đã từng có chân thần, thậm chí là bất hủ đi tới nơi này. Thế nhưng, ngay cả chân thần, bất hủ chết ở nơi này thì cũng không còn sót lại hài cốt. Bởi vì ở nơi nguy hiểm như thế này, một khi chết trận thì nào còn có hài cốt để mà sót lại chứ. Ở nơi khủng khiếp như thế này, một khi ngã xuống thì dung nham, ma diễm sẽ ăn mòn hài cốt của ngươi. Khi đi sâu vào trong đế vẫn, ở trong bóng tối bên dưới khe nứt thỉnh thoảng có hung vật kinh khủng rình mò. Có hung vật thò ra những cái xúc tua thật dài. Có hung vật thì mở to đôi mắt đỏ sậm. Cũng có ma vật trốn trong huyệt động, nhìn Lý Thất Dạ thèm chảy nước dãi. Cách chương.